Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhận định của cha Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng về sách giáo lý và công đồng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ đức tin công giáo giữa môi trường Hồi giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những đoạn văn về lòng tin trong tin mừng nhất lãm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua 17 tháng 12, trong buổi tiếp kiến phái đoàn của Ủy ban Quốc gia Italia về Olympic, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của thể thao và Ngài mời gọi các vận động viên trong hoạt động này luôn phục vụ con người. Trong số 200 người thuộc phái đoàn có nhiều vận động viên đã tham dự các cuộc tranh tài Thế vận Olympic ở London, Anh Quốc mùa hè năm nay và họ đã đạt được 28 huy chương, trong đó có 8 huy chương vàng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi hoạt động thể thao, dù trên bình diện chơi tài tử hay là chuyên nghiệp, để tranh giải, đều đòi phải có sự lương thiện trong cuộc thi đua, tôn trọng thân xác của mình, ý thức liên đới, vị tha và cả niềm vui, sự mãn nguyện và mừng lễ. Tất cả những điều đó đòi phải có một hành trình trưởng thành về nhân bản thực sự, với những sự từ bỏ, kiên trì, nhẫn nại và nhất là khiêm tốn. Đức tính này không được hoan nghênh, nhưng nó chính là bí quyết chiến thắng. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng điều quan trọng trong thể thao không những là tôn trọng quy luật, nhưng còn phải có một nhân sinh quan. Đồng thời, người thực hành thể thao cần có một nền giáo dục, linh đạo và các giá trị siêu việt. Thực vậy, thể thao là một thiện ích về giáo dục và văn hóa, có khả năng biểu lộ cho con người chính bản thân và giúp họ hiểu giá trị sâu xa của cuộc sống.
Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng của các vận động viên như những người chiếm giải vô địch và chứng nhân. Ngài nói, đối với những người ngưỡng mộ, các bạn có thể là những mẫu gương giá trị mà họ muốn noi theo. Nhắc đến năm đức tin, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi muốn nhấn mạnh điều này là hoạt động thể thao có thể giáo dục con người trong việc thi đua về đàng thiêng liêng, nghĩa là sống mỗi ngày nỗ lực làm cho sự thiện chiến thắng sự ác, sự thật thắng gian dối, tình yêu thắng hận thù, và điều này còn diễn ra nơi chính bản thân mình. Và khi nghĩ đến công cuộc tái truyền giảng tin mừng, cả thế giới thể thao cũng có thể được coi là một tiền đường dân ngoại thời nay, nghĩa là một cơ hội quý giá để gặp gỡ, cởi mở đối với mọi người, dù họ có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng. Trong đó người ta cảm nghiệm niềm vui và cả những vất vả khi đối chiếu mình với những người thuộc các văn hóa, ngôn ngữ và hướng đi tôn giáo khác.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Chủ tịch Chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các vị lãnh đạo liên hệ hãy can đảm thực hiện hòa giải và hòa bình. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh sau khi gặp Đức Thánh Cha, ông Mahmoud Abbas đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Mamberti. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị nhắc đến nghị quyết mới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, nhìn nhận Palestine như một quốc gia quan sát viên không thành viên. Tòa Thánh cầu mong rằng sáng kiến này khích lệ nỗ lực của cộng đồng quốc tế tìm một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Hòa bình này chỉ có thể đạt được nhờ việc mở lại cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ trong sự ngay tình và tôn trọng quyền lợi của mọi người. Các vị cũng nói đến sự đóng góp của các cộng đồng Kitô cho công ích của xã hội, tại lãnh thổ của người Palestine và trong toàn vùng Trung Đông. Đây là lần thứ sáu Chủ tịch chính quyền Palestine gặp Đức Giáo Hoàng, tháp tùng ông Mahmoud Abbas có 8 người. Ông đã tặng Đức Thánh Cha một bức tranh khảm diễn tả đền thờ Thánh mộ Jerusalem. Ngài tặng lại cho ông một bức tranh với hình các phong ten trong vườn Vatican.
Baghdad, hôm 15 tháng 12 vừa qua, Đức cha Louis Sako, tổng giám mục giáo phận Kirkuk thuộc giáo hội Công giáo Kande bên Iraq, đã kêu gọi các quốc gia Tây Âu hãy giúp tín hữu Kitô Iraq ở lại quê hương. Đức cha Sako đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong nghi lễ tái thánh hiến nhà thờ chính tòa Đức Bà Cứu Độ của giáo hội Công giáo Kande ở trung tâm thủ đô Baghdad, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Trước đó, Thủ tướng Nouri al-Maliki, một tín đồ Hồi giáo Shiit, cũng đã tuyên bố tương tự như thế bên lề nghi lễ thánh hiến. Đức cha Sako nói, các nước như Pháp, Đức, Thụy Điển hay Úc cấp chiếu kháng nhập cảnh dễ dàng cho các gia đình Kitô Iraq, nhưng làm như thế họ khuyến khích các Kitô hữu nước này rời bỏ quê hương ra đi lập nghiệp ở nước ngoài, với hậu quả là đánh mất nguồn cội gốc rễ, tự cô lập rồi lạc mất đức tin. Thay vì giúp đỡ di dân, các quốc gia Tây Âu nên khuyến khích người Kitô Iraq ở lại nước nhà bằng cách thành lập các cơ cấu trợ giúp hay là qua hệ thống giáo xứ để tài trợ các chương trình thăng tiến nền giáo dục, các cơ sở kinh tế và tài chánh, hầu tạo công ăn việc làm cho người Kitô trong nước. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho biết thêm rằng, Thủ tướng Maliki của Iraq hiện diện trong nghi lễ tái thánh hiến nhà thờ chính tòa, tiết lộ rằng ông đã xin Đức Giáo Hoàng can thiệp để các tín hữu Kitô kiên trì ở lại Iraq. Ngõ hầu Đông Phương vẫn còn sự hiện diện của Kitô giáo, cũng như Tây Phương có sự hiện diện của tín đồ Hồi giáo. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Cứu Độ là nơi xảy ra vụ thảm sát ngày 31 tháng 10 năm 2010. Một nhóm khủng bố Al-Qaeda đã tấn công nhà thờ và tàn sát hai linh mục cùng với khoảng 50 tín hữu tại đây.
Manila, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, thủ đô Philippines, vừa ra thông cáo khẳng định rằng luật kiểm soát sinh sản được Hạ viện thông qua sẽ thúc đẩy toàn thể giáo hội, nhất là Tổng giáo phận Manila, phải dấn thân hơn nữa trong việc phục vụ người nghèo, các gia đình, phụ nữ và trẻ em. Thông cáo của Đức Hồng Y Tagle được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Phi và được hãng thông tấn Asia News đăng lại. Đức Hồng Y công bố thông cáo ngay sau khi Hạ viện Phi bỏ phiếu thông qua dự luật kiểm soát sinh sản. Theo luật mới này, nhân danh sự phát triển kinh tế và tính dục an toàn, mỗi đôi vợ chồng không được sinh quá hai người con. Luật cũng cổ động việc dùng bao cao su, thuốc ngừa thai và các biện pháp làm tuyệt đường sinh sản. Tuần tới đây, luật này sẽ được Thượng viện bỏ phiếu chung kết. Trong tuyên ngôn gửi đến các tín hữu Phi, Đức Hồng Y Tagle định nghĩa việc thông qua đạo luật này là điều thê thảm, nhưng ngài cũng mời gọi tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau và không xem quyết định của các nghị viên như là một sự thất bại. Trái lại, trong tương lai, các tín hữu và toàn thể giáo hội Phi phải cố gắng làm việc năng nổ hơn nữa để loan truyền và làm chứng tá về tính chất thánh thiêng của sự sống, của giá trị con người, phải giáo dục người trẻ về các giáo trị chân chính, về bổn phận giúp đỡ người nghèo và về tính chất bí tích của hôn phối. Đức Hồng Y cũng cảm ơn tất cả các thành phần trong xã hội Phi như các luật gia, dân biểu, các giáo dân và các cơ cấu tổ chức đã tích cực cộng tác trong việc nêu rõ những khuyết điểm của dự luật nói trên, đồng thời đào luyện lương tâm của người dân Phi. Dự luật mới về kiểm soát sinh sản tại Phi đã được soạn thảo theo sức ép của nhiều tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc và Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF, liên kết tỷ lệ sinh sản cao của quốc gia với tình trạng nghèo đói trong nước. Những quốc gia nào không theo đúng các tiêu chuẩn hạn chế sinh sản thì sẽ bị mất quyền được viện trợ nhân đạo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. tiếp theo đây là những nhận định của cha Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng về sách giáo lý và công đồng.
Kính thưa quý vị thính giả, hàng năm vào mùa vọng và mùa chay, cha Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, vẫn thi hành nhiệm vụ giảng thuyết trước các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, cụ thể là Đức Thánh Cha và các vị trách nhiệm trong giáo triều. Cha năm nay 78 tuổi, vốn là một chuyên gia về thần học giáo phụ. Trong mùa vọng năm nay, nhân dịp năm Đức Tin, cha đề cập đến việc kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, sau đó là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 13 về tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Trong bài thứ nhất, cha nói, con xin bắt đầu bằng năm đức tin, để không bị mất hút trong một đề tài đức tin rộng như biển cả. Con tập trung vào một điểm trong tông thư Cánh Cửa Đức Tin của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài nhiệt lệ khích lệ biến cuốn sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo thành một dụng cụ ưu tiên để sống hồng ân năm Đức Tin với nhiều thành quả nhân dịp kỷ niệm 20 năm công bố sách này. Đức Thánh Cha đã viết trong thư của Ngài, năm Đức Tin phải diễn tả một sự dấn thân chung để tái khám phá và học hỏi những nội dung cơ bản của Đức Tin được trình bày trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo bằng một tổng hợp có hệ thống và thứ tự. Thực vậy, sách giáo lý cho thấy giáo huấn phong phú của giáo hội đã đón nhận, giữ gìn và cống hiến trong 2000 năm lịch sử. Từ Kinh Thánh cho đến các giáo phụ, các tôn sư thần học cho đến các thánh, qua bao thế kỷ, sách giáo lý cống hiến một ký ức trường tồn về bao nhiêu cách thức, qua đó giáo hội đã suy niệm về đức tin và mang lại sự tiến bộ trong đạo lý để giúp các tín hữu có một sự chắc chắn trong đời sống đức tin của họ. Chắc chắn còn không nói về nội dung sách giáo lý ở đây, sự phân chia, các tiêu chuẩn hình thành sách này, vì làm như vậy là múa rìu qua mắt thợ, giống như giải thích tác phẩm Divina Commedia cho văn hào Dante Alighieri là tác giả của kiệt tác này vậy. Đúng hơn, còn muốn cố gắng chứng tỏ làm thế nào để sách này từ một dụng cụ câm nín như một chiếc đàn vĩ cầm quý giá đặt trên một tấm vải nhung biến thành một dụng cụ được sử dụng và đánh động con tim. Bài ca thương khó theo Thánh Matthew của nhạc sư Johannes Bach trong hơn một thế kỷ nằm nguyên đó như một sấp giấy nhạc, được giữ trong các văn khố âm nhạc, cho đến khi Felix Mendelssohn vào năm 1829 trình diễn huy hoàng tại Berlin, và từ ngày đó, thế giới biết những âm điệu ca khúc tuyệt vời chứa đựng trong những trang nhạc câm nín cho đến bấy giờ.
Cũng có một cái gì đó giống như vậy đối với mỗi cuốn sách về đức tin, kể cả cuốn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Thị kiến của Ezekiel về bàn tay giơ ra trao một cuốn sách giúp chúng ta hiểu cần phải có một cái gì đó để điều ấy xảy ra. Tôi nhìn, và này đây, một bàn tay giơ ra về phía tôi, bàn tay có cầm một cuốn sách, sách mở ra trước mắt tôi, có viết chữ trong và ngoài, và chứa đựng những lời than vãn, kêu than và ai oán. Ngài nói với tôi, hỡi con người, hãy ăn cái mà ngươi thấy, hãy ăn cuốn sách này và hãy đi và nói với nhà Israel. Tôi mở miệng và Ngài cho tôi ăn cuốn sách ấy. Ngài nói, hỡi con người, hãy nuôi bụng và làm đầy ruột ngươi cuốn sách mà ta cho ngươi. Tôi ăn cuốn sách đó và miệng tôi ngọt như mật. Đức Giáo Hoàng là bàn tay, trong năm đức tin này, đang giơ ra cho giáo hội cuốn sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo và nói với mỗi tín hữu công giáo, hãy cầm lấy sách này, hãy ăn nó, làm đầy ruột bạn. Ăn cuốn sách có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là không những học hỏi, phân tích, ghi nhớ nội dung cuốn sách, nhưng còn làm cho nó trở thành chính thịt và máu mình, hấp thụ nó như khi ta dùng lương thực. Biến đổi nó thành đức tin được học hỏi trong một niềm tin được sống thực. điều này ta không thể làm với tất cả những chồng sách, với tất cả và từng điều chứa đựng trong đó. Ta không thể làm điều đó một cách chi tiết phân tích, nhưng một cách tổng quát. Con xin giải thích, cần lĩnh hội nguyên tắc hình thành và thống nhất cuốn sách, nghĩa là con tim sống động của cuốn sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Và con tim ấy là gì? Đó không phải là một tín điều, hoặc một chân lý, một đạo lý, hay một nguyên tắc luân lý đạo đức. Đó là một nhân vật, Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong cùng tông thư Cánh Cửa Năm Thánh, Đức Thánh Cha đã viết về cuốn sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo như sau. Trang này sang trang khác, ta khám phá ra rằng điều được trình bày ở đây không phải là một lý thuyết, nhưng là cuộc gặp gỡ với một đấng đang sống trong giáo hội. Như chính Chúa Giêsu đã quả quyết, nếu toàn thể Kinh Thánh đều nói với Ngài, nếu Kinh Thánh quy trọng tâm về Chúa Kitô và được tóm tắt tất cả trong Ngài, thì phải chăng sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo có thể là gì khác hơn là sự trình bày có hệ thống, được hình thành từ truyền thống dưới sự hướng dẫn của huấn quyền Hội Thánh? Ngay trang đầu tiên, bàn về đức tin, sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nhắc nhớ đại nguyên tắc của Thánh Tommaso Aquino. Theo đó, hành vi đức tin của tín hữu không dừng lại ở nơi những gì được phát biểu, nhưng đi tới thực tại. Vậy đâu là thực tại ấy? Đâu là điều tối hậu của đức tin? Thưa, chắc chắn là Thiên Chúa. Nhưng không phải bất kỳ thứ Thiên Chúa mà người ta trình bày theo sở thích, nhưng là Thiên Chúa đấng tỏ mình ra trong Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đồng hóa với Ngài đến độ có thể nói, ai thấy Thầy là thấy Cha, và Thiên Chúa đấng không ai thấy, con duy nhất của Ngài là Thiên Chúa đã tỏ lộ Ngài cho chúng ta. Khi chúng ta nói về niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng ta không tách rời Tân Ước ra khỏi Cựu Ước. Chúng ta không làm cho đức tin thực sự khởi đầu với việc Chúa Kitô xuống trần thế. Giả sử như vậy, chúng ta sẽ loại khỏi con số các tín hữu chính tổ phụ Abraham mà chúng ta gọi là người cha của chúng ta trong đức tin. Khi đồng hóa cha Ngài với Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob, và với Thiên Chúa của luật và các ngôn sứ, Chúa Giêsu đã nhận thực đức tin Do Thái, đã chứng tỏ tính chất ngôn sứ của đức tin ấy, khẳng định rằng tất cả đều nói về Chúa Kitô. Chính điều đó làm cho đức tin Do Thái khác biệt dưới mắt các tín hữu Kitô với các tín ngưỡng khác và chứng minh quy chế đặc biệt mà đức tin ấy được hưởng từ sau Công đồng chung Vatican II trong cuộc đối thoại với người Do Thái so với các tôn giáo khác.
Trong phần kế tiếp của bài giảng, cha Cantalamessa phân biệt hai việc huấn giáo ngay từ đầu giáo hội là Kerygma và Didache. Kerygma mà Thánh Phaolô cũng gọi là tin mừng, liên hệ tới công trình của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô mầu nhiệm vượt qua, cách chết và sống lại của Chúa. Kerygma hệ tại những công thức đức tin ngắn gọn như công thức được rút từ bài giảng của Thánh Phêrô trong ngày lễ ngũ tuần. Anh chị em đã đóng đinh người, Thiên Chúa đã cho người sống lại và đặt người là Chúa. Hoặc, nếu con tin xưng bằng miệng Đức Giêsu là Chúa và tin trong tâm hồn rằng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết, thì con sẽ được cứu rỗi. Còn Didache chỉ giáo huấn sau khi đến cùng đức tin, sự phát triển và huấn luyện trọn vẹn cho tín hữu. Nhiều người, nhất là Thánh Phaolô, xác tín rằng đức tin chỉ nảy sinh trước sự hiện diện của Kerygma. Didache không phải là một bản tóm lược đức tin hay là một phần của đức tin, nhưng là hạt giống từ đó nảy sinh mọi sự còn lại. Cả bốn sách phúc âm được viết ra sau đó để giải thích tin mừng Kerygma. Vị giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng nhận xét rằng, ngày nay trước tiên là các giám mục, các nhà giảng thuyết, các giáo lý viên, chúng ta có nhiệm vụ tái làm nổi bật đặc tính Kerygma như một lúc làm nảy sinh đức tin. Tình trạng chúng ta lại trở nên như thời các tông đồ. Chúng ta có trước mắt một thế giới tiền Kitô giáo cần phải rao giảng tin mừng. Chúng ta đang có trước mặt ít là một số khía cạnh nào đó trong một thế giới hậu Kitô giáo cần phải tái truyền giảng tin mừng. Chúng ta phải trở về với phương pháp của các tông đồ để đưa trở lại ánh sáng lưỡi gươm của Thánh Linh là lời rao giảng trong tinh thần và quyền năng của Chúa Kitô, đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để cho chúng ta được trở nên công chính. Nhưng kerygma không phải chỉ là loan báo vài sự kiện hoặc chân lý đức tin rõ ràng. Nó là một bầu không khí tinh thần mà bất kỳ điều gì có thể tạo ra, một cái nền trên đó có đặt mọi sự. Người rao giảng có nhiệm vụ qua đức tin để cho Thánh Linh tạo nên bầu không khí ấy.
Trong bài giảng thứ hai sáng thứ sáu 14 tháng 12 vừa qua, cha Cantalamessa đã bàn đến việc kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Qua bài giảng này, cha nêu bật sự kiện những giải thích sai trái về công đồng bắt nguồn từ sự chối bỏ hoặc hiểu sai về vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống giáo hội. Thánh Linh ban cho chúng ta sức mạnh để đưa ra thực hành các nguyên tắc của công đồng và giáo huấn của giáo hội. Chẳng vậy thì cả những giới răn của Phúc Âm cũng chỉ là những chữ giết chết nếu không có ơn của Chúa Thánh Linh. Cha Cantalamessa nói, sự không chú ý đủ tới vai trò của Chúa Thánh Linh là lý do gây ra nhiều khó khăn trong việc đón nhận giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Cha cũng ghi nhận các hai lối giải thích trái ngược nhau về công đồng, trong khi lập trường của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI ở giữa hai thái cực đó, nghĩa là xác quyết công đồng canh tân giáo hội trong sự liên tục. Thực vậy, những nhóm công giáo thủ cựu bác bỏ công đồng và họ quan niệm một thứ truyền thống giáo hội, trong đó Chúa Thánh Linh không giữ vai trò nào cả. Họ quan niệm truyền thống là một sưu tập những tín điều và thực hành cứng nhắc, được ấn định một lần cho tất cả. Nhưng cha Cantalamessa nhận xét rằng, làm cho truyền thống cứng nhắc, ấn định lúc bắt đầu hoặc chấm dứt với một thời điểm nào đó, tức là biến nó thành một truyền thống chết. Đối nghịch với quan điểm ấy là lập trường của những người công giáo cấp tiến. Họ thường nói về tinh thần của Công đồng chung Vatican II, nhưng đáng tiếc là tinh thần mà họ nói không phải là Chúa Thánh Linh. Chính quan điểm mơ hồ về tinh thần của công đồng như thế đã mở đường cho mọi thứ lạm dụng, và họ cổ võ điều gọi là cần can đảm hơn trong việc đổi mới, mà chẳng cần tham chiếu các văn kiện của công đồng. Cha Cantalamessa nhấn mạnh rằng, việc ứng dụng công đồng không phải chỉ là thi hành các sắc lệnh hoặc văn kiện của công đồng một cách máy móc hoặc theo nghĩa của chữ. Đúng hơn, chúng ta phải áp dụng các văn kiện ấy trong Chúa Thánh Linh, nghĩa là chính Thánh Linh cống hiến hồng ân chữa lành của đức tin và mang lại sức sống cho lời của Đức Chúa Giêsu Kitô. Điều ta thấy có vẻ là nghịch lý, canh tân trong sự liên tục hoặc trường kỳ trong sự thay đổi, được giải quyết nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh trong giáo hội. Chúa Thánh Linh không tạo ra các bí tích mới hoặc các cơ chế mới. Đúng hơn, Ngài đổi mới và liên tục thăng hoa những gì Đức Chúa Giêsu Kitô đã sáng tạo. Và vị giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng kết luận rằng, Công đồng chung Vatican II là một sự gián đoạn với quá khứ gần của giáo hội, nhưng là một sự tiếp tục với quá khứ xa hơn, nhất là công đồng trở về nguồn của giáo hội, trở về với các nguồn mạch kinh thánh và giáo phụ của đức tin.
Vừa rồi là những nhận định của cha Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng về sách giáo lý và công đồng.
Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ đức tin công giáo giữa môi trường Hồi giáo.
Xin giới thiệu chứng từ đức tin công giáo của anh Jan Finlerbin, thợ mộc 27 tuổi, sống tại thành phố Liên Lợ, miền Bắc nước Pháp. Xét cho cùng, Thiên Chúa đã tôn trọng các đam mê, các dấn thân và các giá trị của tôi. Chúa đã giao hòa chúng, soi sáng chúng và làm cho chúng ổn định. Trong thời sinh viên, tôi lao mình vào các phong trào chính trị thuộc phái tả, cực tả, đi theo một ý thức hệ cộng sản. Chúng tôi hăng say tham gia các hoạt động nhằm giảm thiểu dân số, tuyên truyền một lối sống giản dị, gần gũi thiên nhiên, không mảy may lo đến tiền bạc. Xuất thân từ một gia đình vô thần, tôi có một nhãn quan về đức tin và về giáo hội công giáo một cách khá cố định. Tôi cho rằng các Kitô hữu tìm lánh nạn trong các xác tín của họ vì họ sợ cái chết, sợ bất hạnh. Như thế thì sự kiện quá rõ ràng, chả có gì để tìm hiểu hoặc bàn thảo thêm. Mãi cho đến một ngày, trong chuyến xe buýt từ nước Lituania trở về Pháp, tôi gặp và làm quen với một đan sĩ trẻ tuổi mặc chiếc áo dòng bằng vải len thô. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một người mặc tu phục như thế. Chúng tôi cùng nhau trao đổi tư tưởng, và tôi phải thành thật thú nhận rằng vị đan sĩ trẻ tuổi đã kích thích tính tò mò của tôi. Cả hai chúng tôi đều lưu tâm đến cùng một lối sống, cùng yêu mến sự thuần khiết, thích gần gũi thiên nhiên và coi trọng tình huynh đệ. Vị đan sĩ mời tôi đến thăm cộng đoàn của thầy tại Vương quốc Bỉ. 6 tháng sau, tôi khám phá ra Tiberias giống như một tiểu quốc thiên đàng. Tại đây, các nam nữ đan sĩ sống trên mảnh đất do chính các vị canh tác trồng trọt, sống trong các căn nhà do chính các vị xây cất bằng đá và bằng gỗ. Các vị phân phối thời giờ sống giữa lao công và kinh nguyện. Tôi tham dự các giờ kinh và các buổi cử hành phụng vụ như khán thính giả, nhưng cảm thấy lòng thật xúc động. Vốn tính đa nghi, tôi tìm cách đặt nghìn câu hỏi, không phải chỉ với một tu sĩ, nhưng với nhiều tu sĩ khác nhau, riêng biệt từng vị một, với dụng ý kiểm chứng xem đây có phải là một giáo phái không. Tôi đặt câu hỏi, tại sao các vị tin nơi Thiên Chúa và làm thế nào để biết rằng đó là thật? Mỗi vị có một câu trả lời khác nhau, rất hợp lý và rất cá biệt. Như thế tôi thấy rõ là mình không đứng trước một nhóm Kitô hữu thuộc loại giáo điều và thiển cận như tôi lầm tưởng. Kể từ ngày đó, tức vào năm 2005, mở rộng trước mặt tôi một con đường chậm rãi, tiệm tiến và được soi sáng mỗi ngày một thêm mãi, nhờ các sách báo tôn giáo mà các đan sĩ khuyên tôi nên đọc. Nhưng tôi vẫn chưa thấy tại sao lại phải vội vã thay đổi mọi chuyện. Và khi các tu huynh hỏi tôi về vấn đề bí tích rửa tội, thì tôi tìm cách tản lờ đi để khỏi phải trả lời. Bởi vì nếu muốn lãnh bí tích rửa tội, thì tôi phải dừng lại một giáo xứ trong vòng 2 năm liền để theo một khóa học giáo lý dành cho dự tòng. Và đây là điều tôi không muốn làm, đúng ra là tôi sợ hãi. Mãi cho đến một ngày, các đan sĩ mời tôi đến sống với các vị nơi một cộng đoàn bên nước Congo thuộc lục địa Phi Châu. Lý do là vì tại đây người ta cần một giáo sư Pháp ngữ. Tôi liền chấp nhận và hân hoan trả lời. Phải rồi, tôi sẽ đi Congo và sẽ chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội. Ngày hôm nay, từ nước Congo trở về Pháp, cuộc sống của tôi được thống nhất và thật hòa điệu. Tôi dấn thân trong một huynh đoàn Paris. Tôi sống nơi căn nhà thuê tại khu ngoại ô của thành phố Lille ở miền Bắc nước Pháp. Tại đây chúng tôi làm chứng cho sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô và của Giáo hội Công giáo trong một môi trường thật giản dị, có số đông là tín đồ Hồi giáo. Tôi làm nghề thợ mộc, cuộc sống của tôi được dệt nên bởi các mối quan hệ thân hữu, hòa hợp và thật trầm lắng, không gây tiếng động ồn ào. Muôn vàn cảm tạ hồng ân đức tin đến từ Thiên Chúa là Cha nhân lành, từ ái vô biên. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Thiên Chúa là đứng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi người là cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng, không phải nhờ những của chống hư nát như vàng hay bạc, mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của chiên con vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Giêsu Kitô, người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước khi vũ trụ chưa được dựng nên, và người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ người anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho người sống lại từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những đoạn văn về lòng tin trong Tin Mừng Nhất Lãm.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng tôi đã lượt qua những khái niệm về tin trong Tân Ước dựa theo Tin Mừng Nhất Lãm, Thánh Phaolô, Thánh Gioan. Khi đối chiếu giữa quan niệm tin ở trong Cựu Ước và Tân Ước, người ta nhận thấy có sự liên tục và sự mới mẻ. Sự liên tục ở điểm là tin bao hàm thái độ tín thác, tin tưởng vào Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử. Sự mới mẻ nằm ở chỗ đối tượng của sự can thiệp của Thiên Chúa được biểu lộ cách cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. Kể từ nay, ai tin vào Thiên Chúa thì cũng phải tin vào Đức Giêsu Kitô. Như vậy, trong Tân Ước, tin mang thêm một chiều kích, đó là chấp nhận Đức Kitô Giêsu. Dưới khía cạnh này, ta nhận thấy có một sự tiến triển rõ rệt. Và lúc bắt đầu rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu chỉ đòi hỏi nơi người nghe sự tin tưởng vào lời của Ngài và cải hoán cuộc đời. Vai trò của Ngài có thể ví như là một đại ngôn sứ. Dần dần, và cách riêng là sau cuộc phục sinh, Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ và người nghe hãy tin vào Ngài, tin tưởng Ngài là vị cứu thế, và hơn nữa, tin rằng Ngài là Thiên Chúa. Ta có thể ghi nhận sự tiến triển này khi rà qua các bản văn tương đối thô sơ của Tin Mừng Nhân Lãm, cho tới các tác phẩm của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Điều trớ trêu là khi đọc Tin Mừng, ta thấy những người không tin Đức Kitô là những người Do Thái. Những người này không phải là người vô thần, nhưng họ là những người đã tin vào Thiên Chúa, mà đa số rất trung thành với luật ông Mô-xê. Trong bối cảnh đó, ta dễ hiểu vì sao Tân Đức nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiến thêm một bước nữa. Đó là nhìn nhận rằng Thiên Chúa đang can thiệp vào lịch sử nơi bản thân của Đức Giêsu. Từ đó, vấn đề được đặt lên về việc tin vào lời giảng của Đức Giêsu và lời giảng của Hội Thánh về Đức Giêsu. Đức tin cần thiết để được cứu rỗi. Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ để chứng minh sứ mệnh của mình, nhưng mà phép lạ chưa đủ để tin. Cần một thái độ cởi mở cũng như hợp tác với ân sủng. Ngoài ra, một vài vấn nạn khác cũng được nêu lên trong cộng đoàn tiên khởi, tự nhiên là tương quan giữa tin và biết, tin và thấy, tin và làm. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy khảo sát các bản văn của Tin Mừng Nhân Lãm. Ngày nay, mọi người đều chấp nhận rằng các sách Tin Mừng không phải là cuốn tiểu sử về cuộc đời Đức Giêsu Nazareth. Sách Tin Mừng đã được viết sau khi Đức Giêsu đã chịu chết và sống lại, và được các tông đồ rao giảng như là Đấng Mêsia. Khi phân tích lòng tin của các môn đệ về người, các học giả phân biệt hai chặng, quen đặt tên là Đức Giêsu của lịch sử và Đức Kitô của niềm tin, để mà diễn tả một sự tiến triển nơi cảm nhận của các môn đệ. Vào giai đoạn đầu, họ nhìn người như là một ngôn sứ, một vị thiên sai. Rồi dần dần, nhờ sự tiếp xúc với người, đặc biệt là nhờ tác động của Thánh Linh sau khi người đã sống lại, họ khám phá ra chân dung đích thực của người. Tuy dù không phải lúc nào sự phân biệt cũng đơn giản, nhưng mà đại khái có thể nói rằng, các sách Tin Mừng Nhất Lãm mô tả khía cạnh thứ nhất, còn Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phaolô và Thánh Gioan chú ý tới khía cạnh thứ hai. Tương ứng với sự tiến triển về đức tin khách thể và Đức Giêsu, chúng ta cũng có thể nói tới một sự tiến triển chủ thể về phía những người thấy và nghe người. Thật vậy, không phải tất cả đều có đức tin hoàn hảo, mà nhiều lần chỉ là một thứ tin tưởng, tạm gọi là lòng tin, niềm tin. Điều này cũng xảy ra cho các môn đệ, bởi vì nhiều lần họ bị trách là thiếu tin, kém tin. Thế nghĩa là tuy họ đã tin rồi, nhưng mà còn ở trình độ sơ khởi và cần được huấn luyện để tiến tới chỗ hoàn thiện. Chúng ta hãy khảo sát những đoạn văn liên quan tới việc tin, được chia thành 4 nhóm, dựa theo tiến trình từ chỗ không tin đến chỗ tin với nhiều cấp độ. Nhóm thứ nhất là những người không tin, mặc dù đã nghe giảng và thấy việc làm của người, điển hình là các người đồng hương với Đức Giêsu. Nhóm thứ hai là những người tin Đức Giêsu và được người chữa lành, đứng đầu là dân ngoại, rồi đến những người thuộc về dân Israel. Nhóm thứ ba là các môn đệ. Họ đã được chứng kiến nhiều phép lạ và họ bị quả trách là thiếu lòng tin. Vì thế, họ được giáo dục để tăng trưởng lòng tin. Tin là chấp nhận Đức Giêsu và đi theo người. Sau cùng, nhóm thứ bốn gồm những đoạn văn liên quan đến việc tin sau khi Chúa sống lại. Thứ nhất, những người không tin. Thánh Marco thuật lại rằng Đức Giêsu đã mở đầu sứ vụ bằng những lời hiệu triệu như thế này: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Marco 1:14-15. Và ông kể tiếp những lời giảng và việc làm của người để chứng tỏ rằng triều đại ấy đã tới, những việc trừ quỷ, chữa bệnh. Đức Giêsu cũng đã lôi cuốn được một vài môn đệ. Xem ra mọi chuyện diễn tiến cách tốt đẹp. Tuy nhiên, theo Thánh Luca, ngay từ khi khai mạc sứ vụ, Đức Giêsu đã gặp nhiều kháng cự ngay từ quê hương của mình. Thật vậy, theo tin mừng thứ ba, Đức Giêsu ra mắt dân chúng tại hội đường Nazareth. Người mở sách thánh và gặp một đoạn văn của Isaiah chép rằng: thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Thoạt thế những người nghe đều sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc họ quay ra bàn tán: ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Thế là nổi lên một cuộc tranh luận sôi nổi, đến nỗi họ phẫn nộ đứng dậy lôi người ra khỏi thành để xô người xuống vực. Như vậy Đức Giêsu đã gặp sự chống đối ngay tại làng của mình. Điều này được xác nhận bởi tất cả các tác giả tin mừng, tuy rằng mỗi người đặt trong một bối cảnh khác nhau. Marco đã kể lại câu chuyện này với khá nhiều chi tiết ở chương 6 từ câu 1 tới câu 5. Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của ông Giacôbê, Giôsê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương của mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Matthew cũng mô tả sự kiện cách tương tự như vậy, tuy muộn hơn, nghĩa là ở cuối chương 13 câu 58 và cũng với lời bình luận: người không làm nhiều phép lạ đó bởi vì họ không tin. Marco và Matthew đều xác nhận rằng dân Nazareth không tin vào Đức Giêsu, vì thế người không làm phép lạ tại đó. Nên lưu ý rằng vào giai đoạn này, tin chưa phải là đức tin và thiên tính của Đức Giêsu. Như sẽ thấy ở những trường hợp khác, ở giai đoạn đầu của sứ vụ Đức Giêsu, các sách tin mừng nhất lãm hiểu việc tin ở cấp độ nhân bản, nghĩa là tin tưởng và quyền năng của Đức Giêsu có thể làm phép lạ. Chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp trong đó tin là một điều kiện để Đức Giêsu làm phép lạ. Như vậy là khác với quan điểm của Thánh Gioan, theo đó Đức Giêsu làm phép lạ để mà củng cố lòng tin. Thực ra tuy cũng là tin, nhưng mà nó ám chỉ nhiều cấp độ khác nhau. Trở lại với trường hợp đăng bản, dân làng Nazareth không tin Đức Giêsu bởi vì họ nghĩ rằng họ quá biết về lai lịch và gia thế của người. một con người gốc gác tầm thường đâu thể làm những chuyện lớn lao phi thường. Đúng là bụt nhà không thiêng, như tục ngữ thường nói. Thậm chí có ý cho kiến cho rằng, không những dân làng, mà ngay cả gia đình cũng chẳng chấp nhận người. Ý kiến này dựa trên đoạn văn ở Marco 3:20-21. Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Thoạt tiên cái câu văn có thể gây cho độc giả cảm tưởng rằng người nhà của Chúa cho rằng người đã hóa điên rồi. Tuy nhiên trong Kinh Thánh, cái tiếng mất trí, Hy Lạp là exeste, có nghĩa là ra khỏi, không nhất thiết có nghĩa là điên. Đôi khi nó chỉ có nghĩa là bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, hoặc là xuất thần. Như vậy ở đây có thể hiểu là thân nhân của Chúa lo ngại vì người hăng say với công việc quá đáng đến nỗi bỏ cả ăn ngủ. Dù sao, về sau này, khi nghiền ngẫm lại cuộc đời của Chúa Giê-xu, Thánh Gioan và Thánh Phaolô đưa ra những kết luận xa hơn nữa. Thánh Gioan viết rằng, người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Gioan 1:11. Ở đây, người nhà có thể hiểu về dân Do Thái và thậm chí về toàn thể nhân loại. Còn Thánh Phaolô 2 Cô-rinh-tô 5:16 lại nghĩ đến nhiều cấp bộ quen biết Chúa Giê-xu. Có thức quen biết theo tình cốt nhục, có thức quen biết theo đức tin. Nhưng ai chỉ nhìn thấy Đức Giê-xu theo nhục huyết thì khó lòng khám phá ra căn tính của người. Cuối cùng, như chúng ta đã biết, Đức Giê-xu đã không được dân tộc của mình chấp nhận, đặc biệt là giới lãnh đạo. Tuy vậy, chúng ta sẽ thấy trong các bài tới, cũng có nhiều người Do Thái tin vào Chúa Giê-xu.